Ngôi nhà ASEAN.
Ngôi nhà ASEAN.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Indonesia thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cao kỷ lục. Campuchia lên kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên. Singapore cần thêm nhân lực trẻ để đạt mục tiêu trở thành thiên đường chăm sóc sức khỏe đô thị. Thưa quý vị, thưa các bạn, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Indonesia đạt 45,6 tỷ đô la Mỹ năm 2022 vừa qua. Chính phủ Indonesia khẳng định đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Phần đầu chương trình, Võ Giang, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
Bộ trưởng Đầu tư Indonesia, ông Balin Lahadalia cho biết trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động mạnh, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Indonesia năm 2022 vẫn tăng 44,2% so với một năm trước và chiếm 54,2% tổng đầu tư tại Indonesia năm 2022. Theo Bộ trưởng Lahadalia, Indonesia là một trong những quốc gia có tốc độ tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài nhanh nhất thế giới nhờ sự ổn định chính trị cũng như các chính sách hỗ trợ đầu tư nước ngoài của chính quyền Tổng thống Joko Widodo. Năm 2022, tổng đầu tư trong nước và nước ngoài của Indonesia đạt hơn 84 tỷ đô la Mỹ, vượt mục tiêu đề ra và đã tạo ra hơn 1,3 triệu việc làm mới trên khắp Indonesia. Tại Indonesia, các ngành công nghiệp kim loại, máy móc và thiết bị nhận được nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhất. Tiếp đó là các lĩnh vực khai khoáng, hóa chất và dược phẩm, vận tải và viễn thông, cung cấp điện, khí đốt, nước, công nghiệp thực phẩm, nông nghiệp và chăn nuôi, dịch vụ. Một xu hướng tích cực là phân phối vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Indonesia đã đồng đều hơn, vượt ra các tỉnh bên ngoài đảo Đông Dân Java, giúp tạo ra các động cơ tăng trưởng kinh tế mới ở khắp Indonesia. Ở tỉnh Đông Kalimantan, hơn 70 công ty nước ngoài trong nhiều lĩnh vực như vận tải, giáo dục, năng lượng tái tạo đã bày tỏ mong muốn đầu tư vào khu vực thủ đô mới Nusantara. Theo dữ liệu của chính phủ Indonesia, nước láng giềng Singapore tiếp tục là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất của Indonesia năm 2022, với khoản đầu tư lên tới 13,3 tỷ đô la Mỹ. Các nhà đầu tư nước ngoài lớn khác gồm Trung Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Mỹ, Hàn Quốc.
Thưa quý vị, thưa các bạn, Campuchia có kế hoạch nâng cấp tuyến đường sắt nối liền thủ đô Phnom Penh với Phoi Phet, khu vực biên giới giáp với Thái Lan, thành tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Campuchia với tổng chiều dài 382 km. Kinh phí dành cho dự án này khoảng hơn 4 tỷ đô la, bao gồm chi phí mua đầu máy, toa tàu vận hành và khai thác trong khoảng 4 năm. Dự án này đang được Tổng công ty Cầu đường Trung Quốc nghiên cứu triển khai. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
Theo nghiên cứu sơ bộ, tuyến đường sắt cao tốc Phnom Penh Phoi Phet có chiều rộng 1,4 mét, tốc độ lưu thông 160 km trên giờ và có tổng cộng 33 nhà ga. Theo Bộ Giao thông và Công chính Campuchia, trong dự án này sẽ trang bị đầu máy tàu điện công suất cao và cho xây dựng hơn 300 cây cầu vượt để tránh tai nạn giao thông tại các điểm giao cắt, chia rõ ga dành cho hành khách và ga hàng hóa. Đáng chú ý, dự án nâng cấp tuyến đường sắt Phnom Penh Phoi Phet thành tuyến đường sắt cao tốc là dự án tập trung chủ yếu vào dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa quốc tế giữa Campuchia và Thái Lan, đi qua các tỉnh Kondal, Kampung Chinang, Pusat, Bát Đầm Bong và Bun Ti Miên Chay. Dự án sẽ là tuyến đường sắt cao tốc tiêu chuẩn đầu tiên ở Campuchia và sẽ là tuyến vận chuyển hành khách hàng hóa chính trong nước và nước ngoài. Hiện nay, Campuchia có hai tuyến đường sắt chính, gồm tuyến đường sắt Phnom Penh Prep Sihanouk và tuyến đường sắt Phnom Penh Bun Ti Miên Chay.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với chương trình Ngôi nhà ASEAN. Thưa quý vị, thưa các bạn, nỗ lực tìm cách tự định vị mình như một thiên đường chăm sóc sức khỏe đô thị, Singapore đặt trọng tâm phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe và du lịch bền vững trong quá trình hồi phục sau đại dịch. Để đạt được mục tiêu này, Singapore cần có thêm nguồn tài năng trẻ để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Phần cuối chương trình, chúng tôi thông tin nội dung này.
Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore cho biết, khác với Bali hay Phuket, Singapore đặt mục tiêu trở thành một thành phố sầm uất, nơi mọi du khách có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Theo bộ này, thị trường du lịch chăm sóc sức khỏe toàn cầu ước tính đạt hơn 720 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019. Tuy nhiên, đại dịch đã nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sức khỏe toàn diện. Viện Sức khỏe Toàn cầu cũng đưa ra dự báo, vào năm 2025, thị trường chăm sóc sức khỏe toàn cầu sẽ đạt 1,1 nghìn tỷ đô la Mỹ. Nắm bắt xu thế này, Singapore sẽ nhắm mục tiêu đến khách du lịch chăm sóc sức khỏe thứ cấp, những người tìm kiếm trải nghiệm chăm sóc sức khỏe hoặc các lựa chọn lành mạnh trong các chuyến đi đến Singapore, dù là để giải trí hay công tác. Ngoài ra, đặt mục tiêu trở thành một điểm đến bền vững, Singapore sẽ triển khai một chương trình mới để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển du lịch bền vững. Chương trình du lịch bền vững sẽ tập trung vào việc xây dựng năng lực, thúc đẩy đổi mới cũng như giáo dục và nhận thức về mô hình phát triển du lịch này. Tuy nhiên, để đạt được các mục tiêu trở thành thiên đường chăm sóc sức khỏe đô thị, Singapore cần có thêm nguồn nhân lực trẻ, có năng lực để thực hiện các công việc. Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore nhấn mạnh, các trường đại học trên cả nước đang không ngừng cải thiện chương trình giảng dạy, đã giúp nâng cao nhận thức cho sinh viên và tạo ra nguồn lao động trẻ tài năng, phục vụ cho mục tiêu mới của đất nước.
Là thế hệ lãnh đạo tương lai của đất nước và là lực lượng giúp Singapore đổi mới, tôi tin tưởng rằng với sức trẻ và niềm đam mê, các bạn sẽ xây dựng đất nước hoàn thành được mục tiêu mới đề ra. Các bạn sẽ phát triển sáng tạo, làm nổi bật và có nhiều ý tưởng phát triển ngành du lịch.
Hiện, các công ty của Singapore cũng đang tạo cơ hội cho sinh viên được thực tập và học việc để có thêm kinh nghiệm. Bà Manlock, phụ trách mảng giáo dục của Tập đoàn Bảo tồn Động vật Hoang dã Mandai Singapore cho biết.
Tập đoàn Mandai đang tạo cơ hội cho các sinh viên về kỳ thực tập, cơ hội làm tình nguyện viên, cũng như công việc để giúp họ có thể học tập từ thực tế, có thêm kinh nghiệm. Ngoài ra, chúng tôi cũng làm việc với các giảng viên trong việc biên soạn chương trình giảng dạy các bộ môn liên quan đến lĩnh vực du lịch.
Ngoài ra, để khuyến khích sự đổi mới, chính phủ Singapore sẽ hỗ trợ phát triển và thử nghiệm các giải pháp bền vững sáng tạo thông qua chương trình Tăng tốc du lịch Singapore. Theo đó, các nhà cung cấp công nghệ sáng tạo và các doanh nghiệp du lịch sẽ hợp tác để phát triển các giải pháp trong các lĩnh vực như quản lý chất thải, nước, năng lượng và khí thải carbon, từ đó có thể được nhân rộng trong toàn ngành. Năm nay, Singapore lên kế hoạch tăng gấp đôi nỗ lực cho chương trình truyền thông quảng bá để thu hút du khách trở lại, thực hiện niềm đam mê du lịch thông qua những trải nghiệm mới mẻ và sáng tạo.
Tới đây, chương trình Ngôi nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.